Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Đức Tâm và Mai Vân xin chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 3 tháng 4, 2012.
Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Phnom Penh, Campuchia với các hồ sơ Miến Điện, Bắc Triều Tiên và Biển Đông.
Nhật Bản không cử quan sát viên đến theo dõi vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên.
Liên minh 40 Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra về hệ thống trại tù ở Bắc Triều Tiên.
Cảnh sát Trung Quốc đàn áp một cuộc biểu tình chống trưng thu đất đai tại Nội Mông.
Thất nghiệp lên cao mức kỷ lục trong khu vực đồng euro.
Chính quyền Damas cam kết ngưng bắn vào ngày 10 tháng 4 và chấp nhận để các quan sát viên Liên Hiệp Quốc tới Syria giám sát tình hình.
Tại Hoa Kỳ, sát thủ bắn chết 7 người ở California là người gốc Triều Tiên.
Mục mỗi ngày một sự kiện, phương Tây sẵn sàng hỗ trợ phe cải cách tại Miến Điện.
Nhiều tổ chức xã hội dân sự tẩy chay cuộc đối thoại với lãnh đạo ASEAN, đặc phái viên Thanh Phương tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý thính giả, thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Phnom Penh với các hồ sơ Miến Điện, Bắc Triều Tiên và Biển Đông. Theo AFP, lãnh đạo 10 nước Đông Nam Á họp tại thủ đô Campuchia trong ngày hôm nay 3 tháng 4 với 3 chủ đề lớn: cải cách lịch sử tại Miến Điện, tên lửa Bắc Triều Tiên và tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông. Tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN hai ngày sau cuộc bầu cử bổ sung tại Miến Điện mà đối lập đạt chiến thắng áp đảo, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen khen ngợi bầu cử đã thành công một cách tốt đẹp. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã chiếm được 40 trên 45 ghế dân biểu bầu khuyết. Với tư cách là chủ tịch luân lưu của ASEAN nhiệm kỳ 2012, Campuchia đã nhanh chóng nhấn mạnh đến yếu tố tự do và công bằng của cuộc đầu phiếu tại Miến Điện và kêu gọi Tây Phương bỏ lệnh trừng phạt. Hiệp hội ASEAN qua bản dự thảo tuyên bố chung đã hoan nghênh diễn tiến bầu cử tại Miến Điện và ngay trong cuộc họp sáng nay đã kêu gọi quốc tế bãi bỏ lệnh trừng phạt thành viên Miến Điện. Về hồ sơ thứ nhì, vũ khí của Bắc Triều Tiên, phái đoàn Philippines cho biết ASEAN có lập trường chung cứng rắn lên án Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, ngụy trang qua dự án phóng vệ tinh bằng tên lửa đạn đạo vào trung tuần tháng 4 này. Cuối cùng về hồ sơ Biển Đông, AFP trích dẫn các nguồn tin từ hội nghị thượng đỉnh cho biết tình hình căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biển đảo và dầu khí với Trung Quốc, cũng như nguy cơ tác hại đến quyền tự do hàng hải sẽ là một chủ đề chính trong cuộc họp hôm nay. Hoa Kỳ ủng hộ các nước Đông Nam Á đề nghị với Trung Quốc một đạo luật ứng xử có tính trói buộc, hầu tránh va chạm nhỏ có thể biến thành chiến tranh. Tổng thống Philippines tuyên bố với các lãnh đạo trong Hiệp hội ASEAN là Đông Nam Á nên thống nhất trên một dự án trước khi mời Bắc Kinh đàm phán. Tuy nhiên, dưới sức ép của Trung Quốc, nhất là sau chuyến công du của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hồi tuần qua, chính quyền Campuchia có vẻ nghiêng theo lập trường của Bắc Kinh, không đưa tình hình Biển Đông vào chương trình thượng đỉnh. Mặc dù các giới chức Campuchia phủ nhận tin này, nhưng Thủ tướng Hun Sen đã không ghi vào danh sách các vấn đề ưu tiên trong nhiệm kỳ của Campuchia làm Chủ tịch ASEAN năm 2012 này. Theo AFP, chính sách mới của Hoa Kỳ tái định vị tại châu Á và thế mạnh đang lên của Trung Quốc đã đặt ASEAN với 600 triệu dân vào vai trò bản lề.
Nhật Bản không cử quan sát viên đến theo dõi vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã từ chối lời mời của Bắc Triều Tiên cử quan sát viên đến theo dõi vụ phóng vệ tinh được dự kiến trong khoảng từ 12 đến 16 tháng 4. Theo AFP, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết, chính quyền Bình Nhưỡng đã gửi lời mời đến cơ quan thăm dò hàng không không gian Nhật Bản JAXA, nhưng Tokyo cho rằng thời điểm không thích hợp để cử quan chức Nhật Bản tới quan sát vụ phóng và Nhật Bản đã đề nghị Bắc Triều Tiên không phóng vệ tinh. Cơ quan thăm dò hàng không không gian Nhật Bản nhận định là dường như đây là lần đầu tiên Ủy ban Công nghệ Không gian Bắc Triều Tiên đã đưa ra lời mời như vậy. Do hai nước không có quan hệ ngoại giao, đích thân đại diện Tổng hội những kiều dân Triều Tiên tại Nhật Bản ở Tokyo đã chuyển lời mời đến JAXA. Theo nhiều nguồn tin, để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành 15 tháng 4, Bắc Triều Tiên thông báo phóng tên lửa tầm xa đưa lên quỹ đạo một vệ tinh quan sát phục vụ mục đích dân sự. Tên lửa phóng vệ tinh này sẽ bay qua một phần không phận quần đảo Okinawa phía nam Nhật Bản. Tầng 1 của tên lửa có thể sẽ rơi xuống Hoàng Hải phía tây bán đảo Triều Tiên và tầng 2 sẽ rơi xuống phía đông Philippines. Hoa Kỳ và phương Tây tố cáo đây là một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa trá hình. Thủ tướng Yoshihiko Noda đã ra lệnh cho quân đội bắn hạ tên lửa Bắc Triều Tiên nếu an ninh của Nhật Bản bị đe dọa. Chính quyền Seoul cảnh báo sẽ bắn phá hủy tên lửa đầy vệ tinh của Bắc Triều Tiên nếu hỏa tiễn này bay về hướng Hàn Quốc. Tháng 4 năm 2009, Bắc Triều Tiên cũng đã bắn tên lửa tầm xa và tuyên bố là nhằm đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Tên lửa này bắn về phía đông, bay qua không phận Nhật Bản, rồi rớt xuống Thái Bình Dương. Vào thời điểm đó, Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ bắn hỏa tiễn này và tăng cường các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên. Bất chấp những lời cảnh báo của Hoa Kỳ và phương Tây, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn khẳng định sẽ thực hiện vụ phóng vệ tinh. Do vậy, Hoa Kỳ đã ngừng viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, theo Reuters, Nhật Bản tiếp tục triển hạn lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên. Được áp dụng từ năm 2006, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân và bắn thử tên lửa, các biện pháp cấm vận của Nhật Bản đối với Bắc Triều Tiên vẫn được gia hạn hàng năm. Trong khuôn khổ lệnh cấm vận này, Tokyo cấm mọi giao dịch thương mại với Bình Nhưỡng và tàu bè của Bắc Triều Tiên không được phép cập các cảng của Nhật Bản.
Liên minh Bảo vệ Nhân quyền ICNK yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra về hệ thống trại tù ở Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, AFP loan tin, một liên minh có tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra về các trại giam ở Bắc Triều Tiên. Theo tổ chức này, trong các thập niên qua, đã có hơn 400.000 người Bắc Triều Tiên chết trong tù vì đói hay phải làm việc quá sức. Liên minh mang tên Liên minh Quốc tế nhằm chấm dứt các tội ác chống nhân loại tại Bắc Triều Tiên, bao gồm hơn 40 nhóm bảo vệ nhân quyền. Trong kiến nghị gửi tới Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Liên minh Bảo vệ Nhân quyền kể trên kêu gọi Liên Hợp Quốc gây áp lực để đóng cửa hệ thống trại giam này, nơi đang còn giam giữ khoảng 200.000 tù nhân. Các tù nhân Bắc Triều Tiên, bao gồm cả trẻ em, phải làm việc cực nhọc, thường là những công việc nguy hiểm như khai mỏ, khai thác rừng, nông trại, vân vân. Họ phải làm việc 7 ngày trong tuần, 12 giờ một ngày hay hơn nữa. Kiến nghị của Liên minh cho biết có đến 1/4 số tù nhân bị chết mỗi năm vì điều kiện làm việc khắc nghiệt. Một người trốn thoát khỏi trại giam Bắc Triều Tiên kể lại, khẩu phần ăn hàng ngày của mỗi tù nhân là 20 hạt ngô. Nhiều tù nhân phải bới tìm trong phân bò những hạt còn sót lại để ăn. Người tù bị buộc phải làm việc ngay cả khi mắc bệnh, cho đến khi nào họ không còn đủ sức làm việc nữa và bị đưa đến nơi chờ chết. Ngoài việc bị đói và phải lao động rất cực nhọc, các tù nhân Bắc Triều Tiên còn phải đối mặt với nguy cơ bị tra tấn, cưỡng hiếp hay bị hành quyết không qua xét xử. Bắc Triều Tiên luôn luôn bác bỏ các cáo buộc của cộng đồng quốc tế. Và tháng 11 năm ngoái, 2011, chính quyền Bình Nhưỡng đã phản ứng lại một nghị quyết của Liên Hợp Quốc liên quan đến tình trạng vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, coi đó như là một chiến dịch bôi nhọ do Hoa Kỳ giật dây. Xin nhắc lại là hồi tháng 8 năm ngoái, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International cũng công bố một bản báo cáo cho biết tại Bắc Triều Tiên có 200.000 người bị giam giữ vì lý do chính trị trong hệ thống các trại tù khổ sai.
Cảnh sát Trung Quốc đàn áp một cuộc biểu tình chống trưng thu đất đai tại Nội Mông. Hàng trăm dân làng Đồ Lôi ở Nội Mông cách Bắc Kinh 600 cây số về hướng đông bắc biểu tình đòi trả lại đất canh tác. Cảnh sát chống bạo động đã đàn áp thẳng tay, bắt đi hàng chục người kể cả phụ nữ. Chính quyền địa phương công nhận có tranh chấp nhưng không xác nhận có đàn áp. Từ Tân Cương cho đến Tây Tạng và Nội Mông, nơi nào Bắc Kinh cũng bị chống đối. Trung tâm Thông tin và Nhân quyền Nam Mông Cổ đặt tại New York thông báo là vào ngày hôm qua, cảnh sát Trung Quốc đã bắt đi 22 người dân Nội Mông và gây thương tích nặng cho 5 người trong một vụ giải tán biểu tình bằng bạo lực. Một người dân làng cho biết là nhiều trăm dân Mông Cổ làng Đồ Lôi gần thành phố Thông Liêu biểu tình đòi hoàn lại 4.000 mẫu đất bị một công ty rừng của nhà nước trưng thu. Dân làng đã tập trung ngăn chặn một chiếc xe ủi đất chạy vào đất ruộng của họ. Hơn 80 cảnh sát trang bị dùi cui và gậy được đưa đến để đối phó. Nhân chứng kể lại là an ninh Trung Quốc đã đánh người biểu tình bằng gậy cho đến khi họ gục xuống đất. Phụ nữ cũng bị đánh thẳng tay, bị nắm tóc, lôi lên xe cảnh sát. Một viên chức địa phương xác nhận với AFP là có vụ phản kháng đòi đất nhưng không nghe có đàn áp. Một viên chức khác nói với hãng Reuters là hôm nay văn phòng công an đóng cửa, nghỉ lễ nên không thể trả lời câu hỏi của phóng viên. So với khu vực Tây Tạng và Tân Cương, tình hình Nội Mông tương đối ít có bạo loạn. Tuy nhiên, cũng như tại Trung Quốc, tình trạng trưng thu đất đai và bất công đối với nông dân là một trong những nguyên nhân gây phản kháng. Năm ngoái tại Nội Mông đã xảy ra một đợt biểu tình bạo động sau khi một người chăn cừu biểu tình chống nạn gây ô nhiễm đồng cỏ đã bị một xe tải chở than đá cán chết. Chính quyền Trung Quốc đã phải kết án tử hình và hành quyết thủ phạm để xoa dịu lòng dân.
Thất nghiệp lên cao mức kỷ lục trong khu vực đồng euro. Theo các số liệu được công bố ngày hôm qua, tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực đồng euro trong tháng 2 vừa qua đã lên tới mức kỷ lục, đặc biệt là tại các nước phía Nam châu Âu do các cắt giảm ngân sách. Điều này cho thấy là cuộc khủng hoảng tài chính tuy có lắng dịu, nhưng cuộc khủng hoảng xã hội vẫn tiếp tục gay gắt hơn. Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat cho biết trong tháng 2, tỷ lệ thất nghiệp của khối đồng tiền chung châu Âu lên tới 10,8%. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 1997, thời điểm trước khi thành lập khu vực đồng euro, và như vậy, trong 10 tháng liên tiếp vừa qua, thất nghiệp luôn ở mức 10% hoặc cao hơn. Trong ngắn hạn, tình hình này khó có thể được cải thiện. Các chỉ số tổng hợp sản xuất chế biến PMI do Viện Market công bố cho thấy hoạt động của lĩnh vực công nghiệp bị co thắt rõ rệt trong tháng 3 này vì số lượng đơn đặt hàng giảm và giá dầu lửa lại tăng cao. Hậu quả là số người lao động tiếp tục giảm trong tháng 3.
Chuyên gia Howard Usher thuộc Viện Nghiên cứu HIS Global Insight cảnh báo với việc co thắt các hoạt động trong quý 1 và nguy cơ suy giảm còn rõ nét hơn trong quý 2, tỷ lệ thất nghiệp trong khối euro có nhiều khả năng vượt quá 11% trong năm nay. Theo tính toán của Eurostat thì trong tháng 2, tại 17 nước thành viên khối đồng tiền chung châu Âu đã có 17,13 triệu người thất nghiệp, cao hơn tháng riêng 162.000 người, và so với một năm trước thì số người bị mất việc làm tăng thêm 1,47 triệu. Tuy nhiên, bức tranh thất nghiệp trong khối euro khá tương phản. Tại Đức, nền kinh tế số 1 châu Âu, thị trường lao động đang trong quá trình phục hồi và tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức 5,7% trong tháng 2. Trong khi đó, Tây Ban Nha tiếp tục có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, 23,6%. Theo sau là Hy Lạp, 21%, Bồ Đào Nha là 15%, Ireland là 14,7%. Kinh tế của nước Ý cũng có tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục là 9,3% trong tháng 2. Theo chuyên gia Jennifer McKeown thuộc Tổ chức Tư vấn Phân tích Capital Economics, thì sự gia tăng thất nghiệp tại các nước phía Nam châu Âu phần lớn là do các yếu tố cơ cấu, nhưng nó cũng phản ánh các hậu quả nghiêm trọng của các biện pháp khắc khổ được áp đặt để giảm các thâm hụt do khủng hoảng nợ công. Đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là lao động trẻ dưới 25 tuổi, tính trung bình trong toàn khối euro khoảng 20%. Riêng tại Tây Ban Nha, Hy Lạp thì tỷ lệ này lên đến 50%. Trên phạm vi 27 thành viên của Liên hiệp châu Âu thì trong tháng 2, tỷ lệ thất nghiệp cũng đã lên tới mức kỷ lục là 10,2%, trong khi đó tại Hoa Kỳ là 8,3% và ở Nhật Bản là 4,7%.
Chính quyền Damas cam kết ngưng bắn vào ngày 10 tháng 4 và chấp nhận để các quan sát viên Liên Hiệp Quốc tới Syria giám sát tình hình. Theo AFP, ngày hôm qua, đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan đã thông báo với Hội đồng Bảo an về việc chính quyền Syria chấp nhận thỏa thuận ngưng bắn vào ngày 10 tháng 4. Theo phát ngôn viên của đặc sứ Kofi Annan, một đoàn công tác của Liên Hiệp Quốc sẽ tới Syria trong vòng 48 tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho việc triển khai các quan sát viên quốc tế giám sát cuộc ngừng bắn. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Suzanne Rice cho báo giới biết cụ thể là chính quyền Damas cam kết ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự vào ngày 10 tháng 4 mà không nêu ra bất cứ điều kiện nào. Vào ngày 10 tháng 4, các đơn vị quân đội Syria sẽ triệt thoái ra khỏi các khu dân cư. Damas cũng cam kết không sử dụng các vũ khí hạng nặng kể từ ngày này. Các cam kết của chính quyền Syria đã được Ngoại trưởng Syria gửi tới ông Kofi Annan bằng thư vào hôm Chủ nhật 1 tháng 4. Trợ lý của đặc sứ Kofi Annan cho hay, đang cố gắng thuyết phục quân nổi dậy, cam kết chấm dứt các hoạt động quân sự trong vòng 48 giờ sau khi quân chính phủ ngừng bắn. Hiện tại chưa có thông tin về lập trường của quân đội tự do Syria. Việc Damas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn bị một bộ phận cộng đồng quốc tế nhìn nhận với con mắt hoài nghi. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Suzanne Rice nói với các nhà báo, qua kinh nghiệm, Hoa Kỳ không chắc rằng chính quyền Damas sẽ giữ lời hứa. Ông Kofi Annan cũng bày tỏ sự thất vọng trước Hội đồng Bảo an về thời hạn 7 ngày mà chính quyền Al-Assad đưa ra trước thời điểm rút toàn bộ các binh sĩ và vũ khí hạng nặng ra khỏi các thành phố. Về mặt nguyên tắc, thỏa thuận ngừng bắn sẽ phải được đặt dưới sự giám sát của các quan sát viên Liên Hợp Quốc. Một số nguồn tin cho biết, phái đoàn quan sát viên sẽ có khoảng từ 200 đến 250 người không trang bị vũ khí. Để triển khai tất cả nhóm quan sát viên, theo một số người am hiểu, cần phải từ 1,5 tháng cho đến 2 tháng, mà trong khoảng thời gian rất dài ấy, có rất nhiều khả năng thỏa thuận ngừng bắn sẽ bị vi phạm. Đoàn công tác của Liên Hiệp Quốc bao gồm 5 đến 6 thành viên sẽ tới thủ đô Syria trong vòng 48 giờ để chuẩn bị cho việc triển khai các quan sát viên. Tuy nhiên, bất chấp quyết định ngừng bắn, bạo lực tiếp tục gia tăng tại Syria. chỉ vài giờ sau khi có tin về việc triển khai kế hoạch ngừng bắn mùng 10 tháng 4 của đặc sứ Liên Hợp Quốc, đụng độ lại nổ ra dữ dội giữa quân đội của chính quyền và quân nổi dậy ở miền Nam, miền Tây Bắc và gần thủ đô Damas. Ít nhất 10 người chết trong các cuộc tấn công của quân chính phủ. Theo một số nguồn tin tại chỗ, quân lính của chính quyền đã đốt nhiều nhà tại thành phố Daen, Derea, phá hủy các nguồn dự trữ lương thực, thực phẩm, v.v.
Tại Hoa Kỳ, một sát thủ đã bắn chết 7 người trong một đại học ở California. 7 người bị giết chết và 3 người bị thương vào ngày hôm qua 2 tháng 4 tại Oakland, California. Đó là kết quả vụ thảm sát tại một trường đại học Thiên Chúa Giáo, mà hung thủ là một người đàn ông mang song tịch Mỹ Hàn, bị bắt khoảng nửa giờ sau đó. Thông tin viên Raphael Rams từ Washington cho biết thêm chi tiết.
Il était 10h30 ce lundi matin sur la côte ouest des États-Unis lorsque le tireur a ouvert le feu.
Đồng hồ chỉ 10h30 sáng thứ hai tại miền Tây Hoa Kỳ, đó là lúc sát thủ ra tay. Theo kết quả điều tra sơ khởi, hung thủ ngồi bên trong giảng đường Đại học Công giáo, nơi có đa số sinh viên thuộc cộng đồng Đại Hàn tại Mỹ. Cầm một khẩu súng trên tay, hung thủ bắn nhiều phát đạn trong phòng học rồi sau đó bắn vào hành lang. Sau khi ra tay, người đàn ông này chạy trốn trước khi cảnh sát và lực lượng cấp cứu kéo tới. Howard Jordan, chỉ huy trưởng cảnh sát Oakland thuộc bang California cho biết, tổng cộng cảnh sát đã đem ra khỏi tòa nhà đại học 13 nạn nhân, trong số này có nhiều người bị thương nặng. 10 người trúng đạn, 5 người chết tại chỗ, 2 người qua đời trên đường trở đến bệnh viện. Không đầy nửa giờ sau, cách hiện trường 5 km, cảnh sát bắt được một nghi can 43 tuổi cựu sinh viên của trường đại học này. Nguyên nhân khiến hung thủ ra tay giết người vẫn còn là một bí mật.
Raphael Ren, Washington, RFI.
RFI.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là phương Tây sẵn sàng hỗ trợ phe cải cách tại Miến Điện.
Sau cuộc bầu cử bán phần mang tính chất lịch sử được cộng đồng quốc tế hoan nghênh, đánh giá là một bước tiến tích cực trong quá trình dân chủ hóa Miến Điện, giờ đây phương Tây dường như sẵn sàng giảm nhẹ các trừng phạt để hỗ trợ các nhà cải cách trong chính quyền Naypyidaw. Nhưng hiện nay chưa đến lúc xóa bỏ toàn bộ lệnh cấm vận. Với cuộc bỏ phiếu ngày 1 tháng 4, lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi trở thành nghị sĩ. Đây là một sự kiện mang tính biểu tượng rất cao. AFP ngày hôm nay cho biết là theo kết quả của kiểm phiếu chưa đầy đủ, Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ giành được ít nhất 40 trong tổng số 45 ghế trong cuộc bầu cử bổ sung này. Tuy nhiên, thắng lợi của bà Aung San Suu Kyi cũng như của Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ không hề đe dọa cán cân quyền lực. Giới tương lãnh và các đồng minh của họ vẫn nắm quyền lãnh đạo trong chính phủ và chiếm đa số tại Thượng viện, Hạ viện, Miến Điện. Do vậy, theo giới phân tích, Hoa Kỳ cũng như Liên hiệp châu Âu cần phải giữ lại một số phương tiện gây áp lực để buộc chính quyền Miến Điện tiếp tục thực hiện các cải cách đã được khởi động từ hơn một năm nay với việc chế độ quân sự độc tài tự giải thể. Ngược lại, nếu phương Tây không làm gì cả, thì điều này có nguy cơ làm suy yếu vị thế của Tổng thống Thein Sein, người chủ trương thúc đẩy cải cách đối mặt với phe bảo thủ trong chế độ. Chuyên gia Win Min thuộc Đại học Mỹ Harvard nhận định, một số nhân vật thuộc đường lối cứng rắn sẽ nổi giận. Kết quả cuộc bỏ phiếu giúp tăng cường vị thế những nhân vật ôn hòa và có thể dẫn đến việc xóa bỏ một phần lớn các biện pháp trừng phạt. Ví dụ, Hoa Kỳ bãi bỏ một phần các trừng phạt tài chính. Kể từ năm 2009, Hoa Kỳ đã áp dụng chính sách chìa bàn tay thân thiện với Miến Điện thay cho chiến lược cô lập nước này. Cuộc bầu cử hôm Chủ nhật được Washington đánh giá là một giai đoạn quan trọng trong tiến trình dân chủ hóa. Thế nhưng, việc bãi bỏ lệnh cấm vận phải có được sự chấp thuận của Nghị viện Hoa Kỳ và nhiều nghị sĩ Mỹ kêu gọi cần thận trọng. Một số chính khách khác đòi phải có thêm các tiến bộ mới, đặc biệt cho việc giải quyết cuộc xung đột vũ trang với các sắc tộc thiểu số ở Miến Điện. Hoa Kỳ rất coi trọng ý kiến của lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi trong việc đưa ra những quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận. Tuy vậy, trong bối cảnh hiện nay, Washington phải có một cử chỉ nào đó. Ông Sim Tucknell, Đại học Macquarie, Sydney, Úc nhận định, sẽ có bước khởi đầu cho việc xóa bỏ một số trừng phạt để tỏ thiện chí và để hỗ trợ các nhà cải cách. Ông nhấn mạnh, châu Âu có thể hành động nhanh hơn vì họ lạc quan hơn và có ý muốn bãi bỏ cấm vận hơn Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu đã cho biết là trong cuộc họp của các ngoại trưởng vào cuối tháng 4 để đánh giá lại các biện pháp trừng phạt Miến Điện, khối này sẽ đưa ra một tín hiệu tích cực. Đầu năm nay, Liên hiệp châu Âu đã đình chỉ lệnh cấm cấp giấy phép nhập cảnh đối với 87 quan chức Miến Điện, trong đó có Tổng thống Thein Sein. Vấn đề đối với Liên hiệp châu Âu là xác định nhịp độ bãi bỏ các trừng phạt, sao cho vẫn giữ được áp lực, tránh nguy cơ chính quyền Naypyidaw thụt lùi trong tiến trình cải cách. Theo giới quan sát, các trừng phạt của Mỹ và châu Âu nhắm vào những nhân vật thân cận với chế độ độc tài quân sự trước đây như phong tỏa tài sản, có thể sẽ được bãi bỏ sau cùng. Trong khi chờ đợi, châu Âu mong muốn đưa ra những biện pháp giúp cải thiện đời sống người dân Miến Điện, được đánh giá là một trong những cộng đồng cư dân nghèo nhất thế giới. Ngày hôm nay, lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Phnom Penh, Campuchia và kêu gọi bãi bỏ tất cả các trừng phạt đối với Miến Điện. ASEAN coi đây là một biện pháp đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ và đặc biệt là đối với phát triển kinh tế của Miến Điện.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong chốc lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài dự án thành lập một ngân hàng chung, nhóm BRICS đặt các tính toán chính trị lên trên tính khả thi, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Nhiều tổ chức thuộc xã hội dân sự tẩy chay cuộc đối thoại với các lãnh đạo ASEAN, đặc phái viên Thanh Phương tường trình từ Phnom Penh.
Thân chào đặc phái viên Thanh Phương. Trong cái khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ASEAN khai mạc hôm nay tại Phnom Penh, vào chiều nay có tin là các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đã gặp các đại diện của tổ chức xã hội dân sự. Cái cuộc gặp gỡ này diễn ra như thế nào và nhằm mục đích gì?
Vâng, xin chào anh Tú Anh. Thì kể từ năm 2005, tức là kể từ hội nghị thượng đỉnh ở Malaysia, các lãnh đạo ASEAN vẫn gặp và thảo luận với đại diện của những tổ chức xã hội dân sự. Cuộc gặp gỡ năm nay diễn ra với chủ đề chuyển đổi ASEAN thành cộng đồng đặt trọng tâm vào người dân, để gọi là phản ánh tâm tư, khát vọng của nhân dân các nước ASEAN trong việc xây dựng một cộng đồng ASEAN. Trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Phnom Penh, đại diện của các tổ chức xã hội dân sự đã trình một số khuyến nghị cụ thể cho các lãnh đạo ASEAN. Nhưng mà cho tới nay thì những khuyến nghị cụ thể này vẫn chưa được công bố.
Gặp gỡ với lãnh đạo cao cấp nhất của ASEAN để trình lên những cái nguyện vọng của dân chúng, thì vì sao lại có thông tin mà có một số tổ chức dân sự độc lập đã tẩy chay cái cuộc gặp gỡ này? Các tổ chức này hoạt động trong những cái lĩnh vực nào và lý do tại sao họ đã vắng mặt?
Thật ra thì những người gặp gỡ các lãnh đạo ASEAN tại Phnom Penh ngày hôm nay thì không thật sự là đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập, mà là những người do chính phủ các nước tuyển chọn. Thì trước hội nghị thượng đỉnh Phnom Penh vào tuần trước đã diễn ra hội nghị các tổ chức xã hội dân sự ASEAN và diễn đàn nhân dân ASEAN, quy tụ đến hơn 1.200 đại diện của 300 tổ chức từ 10 nước Đông Nam Á. Đây là cuộc tập hợp lớn nhất các tổ chức xã hội dân sự độc lập của Đông Nam Á, và cuộc tập hợp cũng vẫn diễn ra từ năm 2005 vào mỗi dịp có họp thượng đỉnh ASEAN. Đó là những tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực rất là khác biệt nhau, chẳng hạn như là tổ chức chuyên đấu tranh bảo vệ quyền lợi công nhân, những tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, những tổ chức chuyên giúp người nghèo hoặc đấu tranh cho quyền của các sắc tộc thiểu số, bảo vệ môi trường, vân vân. Riêng về mặt nhân quyền thì chúng ta có thể kể đến một số tổ chức khá nổi tiếng như là Hiệp hội Nhân quyền và Phát triển của Campuchia hoặc là Diễn đàn Châu Á về Nhân quyền và Phát triển. Thì hội nghị các tổ chức xã hội dân sự ASEAN và Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần này diễn ra tại một khách sạn ở Phnom Penh, mặc dù chính phủ Campuchia đã tìm mọi cách để gây khó dễ, chẳng hạn như bằng cách đợi đến giờ chót mới cấp giấy phép, khiến cho ban tổ chức phải chuẩn bị trong điều kiện gấp rút. Thậm chí một cuộc tập hợp tương tự các tổ chức tự nhận là xã hội dân sự, dường như là có sự hiểm trợ của chính phủ Campuchia, cũng đã được tổ chức song song với hội nghị nói trên của các tổ chức xã hội dân sự độc lập, nhưng mà các số người tham gia ít hơn rất nhiều, tức là chỉ có khoảng 300 đại biểu mà thôi. Những người tổ chức cuộc tập hợp này đã mập mờ đánh lận con đen bằng cách sử dụng cả logo chính thức của hội nghị các tổ chức xã hội dân sự ASEAN và Diễn đàn Nhân dân ASEAN. Nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập đã quyết định tẩy chay cuộc đối thoại với các lãnh đạo ASEAN bởi vì theo họ, chính phủ Phnom Penh đã tìm cách ngăn chặn những tiếng nói thật sự của nhân dân trong khối ASEAN.
Tại chỗ thì Thanh Phương đã có những cái nhận xét về những cái hành động cụ thể của chính phủ Campuchia. Họ làm gì để ngăn cản các tổ chức xã hội công dân hoạt động một cách độc lập? Và thứ hai nữa là khi bị gây khó khăn như vậy thì các tổ chức phi chính phủ đã có cái phản ứng như thế nào?
Thì cụ thể là ngoài việc gây khó dễ cho cái công tác tổ chức thì chính phủ Phnom Penh đã áp đặt những cái hạn chế mà đối với các tổ chức xã hội dân sự là không thể chấp nhận được. Đối với những người tham gia những cái tổ thảo luận, chẳng hạn như thảo luận chuyên đề về quyền tự do ngôn luận và hội họp. Thậm chí vào thứ Sáu tuần trước, họ còn cấm các đại biểu những đại nhân dân ASEAN thảo luận về những vấn đề như là những cái vụ trưng thu đất đai ở Campuchia, mà đây cũng là một vấn đề cũng nóng bỏng không kém ở Việt Nam, nhất là tại Phnom Penh. Hiện nay có rất nhiều khu dân cư bị giải tỏa để lấy đất xây dựng các công trình công nghiệp hoặc là lấy đất để xây dựng cao ốc, hoặc là họ cũng cấm các đại biểu tham gia thảo luận về tình hình tại Miến Điện, mặc dù đây là tình hình cũng rất là sôi động với các cuộc bầu cử bổ sung vừa qua. Thì các tổ chức xã hội dân sự độc lập còn phản đối việc chính phủ nước chủ nhà Campuchia can thiệp vào việc tuyển chọn các đại diện của mỗi nước cho cuộc đối thoại với lãnh đạo ASEAN ngày hôm nay. Những người được chọn là đại diện chẳng có quan hệ gì đến hội nghị các tổ chức xã hội dân sự ASEAN và diễn đàn nhân dân ASEAN. Thì một đại diện của Indonesia trong ban điều hành hội nghị các tổ chức xã hội dân sự và diễn đàn nhân dân ASEAN cho rằng những hành động của Campuchia cho thấy ASEAN chưa thật sự là một tổ chức hướng về nhân dân, trong khi hiến chương của hiệp hội này đã dự trù đối thoại thường xuyên giữa các lãnh đạo ASEAN với đại diện những tổ chức xã hội dân sự. Và theo đại diện nói trên thì mọi chuyện của ASEAN chỉ là giữa các chính phủ với nhau, chứ không có quan hệ gì đến những người dân thấp cổ bé miệng. Trong bản tuyên bố đưa ra sau hội nghị các tổ chức xã hội dân sự vào tuần trước, thì những tổ chức này đã yêu cầu chính phủ các nước ASEAN tôn trọng tính độc lập của các tổ chức xã hội dân sự hơn là áp đặt họ đủ mọi thứ, nhất là phải tôn trọng quyền của các tổ chức xã hội dân sự tự tuyển chọn người đại diện để tham gia cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo ASEAN, cũng như để cho họ tự do nêu những vấn đề mà họ muốn. Chưa biết là những yêu cầu nói trên có được đáp ứng hay không, nhưng rõ ràng là hội nghị thượng đỉnh lần này tại Phnom Penh đã không có tiến bộ gì về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự độc lập trong cách vận hành của khối ASEAN.
Theo Thanh Phương thì giới hoạt động phi chính phủ họ có nghĩ rằng cái kỳ họp thượng đỉnh tới cái tình hình nó sẽ khá hơn hay không? Những cái khó khăn mà họ gặp phải là do ASEAN gây ra hay là tùy thuộc vào cái sự thông thoáng hay không của nước chủ nhà?
Tất nhiên là phần lớn sự làm khó dễ đối với các tổ chức xã hội dân sự nó tùy thuộc vào cái chế độ chính trị của nước bạn trai tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Vào năm tới thì hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Brunei. Thì đây cũng là một quốc gia không hẳn là một nước dân chủ, cho nên rất có thể là các tổ chức xã hội dân sự sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Sang năm 2014 thì hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ được tổ chức tại Miến Điện. Thì với cái xu hướng dân chủ hóa hiện nay tại Miến Điện, người ta có thể đặt hy vọng vào nước Miến Điện để mà các tổ chức xã hội dân sự trong tương lai sẽ có một cái môi trường thông thoáng hơn để hoạt động và có thể thực sự đối thoại với các lãnh đạo của ASEAN.
Cảm ơn đặc phái viên Thanh Phương từ Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Phnom Penh, Campuchia với các hồ sơ Miến Điện, Bắc Triều Tiên và Biển Đông.
Nhật Bản không cử quan sát viên đến theo dõi vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên.
Liên minh 40 Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra về hệ thống trại tù trong chế độ Bình Nhưỡng.
Cảnh sát Trung Quốc đàn áp một cuộc biểu tình chống trưng thu đất đai tại Nội Mông.
Thất nghiệp lên cao mức kỷ lục trong khu vực đồng euro.
Chính quyền Damas cam kết ngừng bắn vào ngày 10 tháng 4 và chấp nhận để các quan sát viên Liên Hợp Quốc tới Syria giám sát tình hình.
Tại Hoa Kỳ, sát thủ bắn chết 7 người ở California là người gốc Đại Hàn đã bị bắt.
Mục mỗi ngày một sự kiện, phương Tây sẵn sàng hỗ trợ phe cải cách tại Miến Điện.
Nhiều tổ chức thuộc xã hội dân sự tẩy chay cuộc đối thoại với các lãnh đạo ASEAN, đặc phái viên Thanh Phương tường trình từ Phnom Penh.
Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Báo chí Pháp hôm nay vẫn xoay quanh các cuộc bầu cử. Bầu cử tổng thống ở Pháp, mà tờ La Croix đếm trong hàng tờ bài xã luận trên trang nhất, 1293 giờ. Đây là số giờ tranh luận chính trị từ tháng Giêng cho đến trung tuần tháng 3. Còn nếu Le Figaro chú ý đến cảnh không êm ái giữa đảng xã hội và đảng xanh trong hàng tựa, một số người đảng xã hội phản đối thỏa thuận với đảng xanh, thì Libération lại nêu bật mối bất hòa giữa Tổng thống Sarkozy và các công đoàn. Tờ báo giải thích là ông Sarkozy đã sỉ nhục các công đoàn, một chiến lược để làm hài lòng cử tri cực đoan. Le Monde cũng chú ý đến khía cạnh xã hội, trong hàng tiết đầu nêu mối lo ngại siết chặt sau cuộc bầu cử. Theo tờ báo, thì các công đoàn e ngại là chính sách thắt lưng buộc bụng sẽ đi kèm với việc xét lại quyền lao động trong thời hậu bầu cử. Lysico thì nhân cuộc tranh cử hiện nay là một bài kiểm toán nước Pháp, xem tình trạng sức khỏe của nền kinh tế thứ năm thế giới, từ chỉ số kinh tế, vấn đề chi tiêu nhà nước, vấn đề y tế, sức khỏe, lao động cho đến trợ cấp, mặt mạnh mặt yếu các vùng, và kết luận với 10 lý do để người Pháp tiếp tục lạc quan.
Cuộc bầu cử quốc hội bổ sung ở Miến Điện cũng chiếm tựa trên trang nhất báo Le Monde. Aung San Suu Kyi, thần tượng của người Miến Điện, được bầu làm dân biểu. Phía dưới là bức ảnh của lãnh tụ đối lập, tươi cười trước trụ sở Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, với dân chúng bao quanh. La Croix cũng dành một tựa trang nhất. Sau bầu cử, Aung San Suu Kyi chào mừng một thời đại mới. Nhận định chung của báo giới Pháp hôm nay là về những khó khăn chờ đợi bà Aung San Suu Kyi.
Báo La Croix trích lời của bà Aung San Suu Kyi kêu gọi các đảng phái hợp tác với Liên đoàn để tạo một không khí thật sự dân chủ ở Miến Điện. Tờ báo đánh giá là sau sự hồ hởi phấn khởi của cuộc bầu cử thì giờ đây là trở lại với thực tế. La Croix nhìn thấy con đường còn rất dài đối với Liên đoàn cũng như đối với bà Aung San Suu Kyi để củng cố dân chủ ở Miến Điện. Nhưng điều mà người ta e ngại là bà Aung San Suu Kyi sẽ hoạt động thế nào đây? Người dân thì chờ đợi rất nhiều nơi thần tượng của họ. La Croix trích lời một chuyên gia Pháp về Miến Điện Renaud Egretto. Ông không chắc là bà Aung San Suu Kyi hình dung rõ ràng về vai trò của bà một khi được bầu. Bà sẽ ở trong một tình thế tế nhị. Rõ ràng theo La Croix là bà Aung San Suu Kyi sẽ phải tỏ ra rất khôn khéo. Bà sẽ phải nhượng bộ để có thể xây dựng một phe đối lập có uy tín.
Libération ở trang quốc tế cũng tỏ mối lo ngại tương tự với hàng tựa, thử thách của quyền lực đối với bà Aung San Suu Kyi. Tờ báo nêu những kết quả chính thức đầu tiên, theo đó Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi chiến thắng vẻ vang.
Nhưng thắng lợi mà tờ báo gọi là ngọn trào bé nhỏ của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trong một chế độ chính trị bị giới quân sự khóa chặt sẽ mở ra một thời kỳ mập mờ bấp bênh. Bà Aung San Suu Kyi sẽ phải khoác áo dân biểu sau nhiều năm là thần tượng được người dân Miến Điện và chính quyền các nước phương Tây mến mộ. Sau hàng thập niên chỉ nói về nhân quyền và dân chủ, thì giờ đây bà phải làm việc trên những vấn đề rất cụ thể về kinh tế, từ vi tín dụng cho đến đầu tư trong một đất nước kinh tế kiệt quệ. Nhất là bà phải nhúng tay vào lớp dầu bẩn của sự thỏa hiệp, một từ ngữ mà bà gắt cay gắt đắng theo lời của một trí thức dòng nguồn. Liberation cũng nhắc lại là bà đã tỏ ra khiêm nhường trước thắng lợi và kêu gọi các đảng khác hợp tác. Đối với tờ báo thì không phải dễ vì các thành viên kỳ cựu của liên đoàn đã từng chỉ trích gay gắt những người tham gia cuộc bầu cử quốc hội cuối năm 2010, gọi họ là những kẻ phản bội. Tờ Le Monde trong bài phân tích dài ở trang trong tựa đề Nguy cơ quyền lực, nhìn thấy thì đứng rất nguy hiểm và con đường đầy cảm bẫy đang chờ đợi bà Aung San Suu Kyi. Đặc phái viên của Le Monde tại Miến Điện Bruno Philippe nhận thấy, bây giờ quả thật là thử thách của thực tế. Chưa bao giờ bà tham gia một cuộc bầu cử từ khi bước vào chính trị năm 1988, năm mà thành phố Yangon chứng kiến cảnh đàn áp đẫm máu của quân đội. Giờ đây thì bà bước vào đấu trường quốc hội. Cho dù quyền hạn rất hạn chế, nhưng thách thức đối với thần tượng của người Miến Điện không phải là không đầy rủi ro. Chỉ nói riêng về hình ảnh của bà, hình ảnh luôn tốt đẹp của một nhà ly khai trong chế độ quân sự độc tài. Và tờ báo tự hỏi, bà có sẽ mất đi hào quang hay không vì khi bước vào cuộc tranh cử là bà đã phải thỏa hiệp.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Ngoài Miến Điện, các báo nhìn về châu Á còn chú ý đến Trung Quốc. Le Monde trở lại vấn đề phần bình luận bị cấm trên các tiểu blog từ ngày 31 tháng 3 cho đến hôm nay mùng 3 tháng 4.
Tờ báo nhìn thấy nguyên nhân quyết định là chính quyền Bắc Kinh bị tra cập với các mạng xã hội, lại vướng vào một vụ scandal chính trị, phơi bày cuộc đấu đá nội bộ và không biết phải xử lý ra sao, nên đã quyết định cấm đoán như trên, để làm sạch công cụ sản xuất tin đồn như họ giải thích. Le Monde cũng nhắc lại là tin đồn nghiêm trọng nhất là về một cuộc đảo chính ở Bắc Kinh. Những tin đồn đã phồng lên trên mạng từ sau vụ cách chức ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư Trùng Khánh. Theo Le Monde, thì lãnh đạo Trung Quốc có phần trách nhiệm trong các tin đồn đại này, vì thái độ mà tờ báo cho là thiếu cởi mở. Le Monde cũng nhìn thấy quyết định trên là một sự trừng phạt đối với mạng Vi Bắc đã không kiểm duyệt đến nơi đến chốn. Nhưng theo Le Monde, cho dù có tăng cường kiểm duyệt, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc ưa chuộng sự bí mật, bịt kín thông tin, cũng không đối phó được với sự sáng tạo của cư dân mạng. Ví dụ như, khi từ Bạc Hy Lai bị kiểm duyệt, thì họ đổi ngay sang từ khác, viết tắt hay gợi ý, vân vân.
Lạc Hòa cũng chú ý đến Trung Quốc, nhưng trên bình diện môi trường, ô nhiễm trì đang trở thành vấn đề y tế công cộng. Chính quyền tỏ quyết tâm giải quyết, nhưng trên thực tế vẫn không vội hành động. Lạc Hòa ghi nhận là ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng, lan rộng trên lãnh thổ, đi kèm với tăng trưởng kinh tế.
Trong các chất gây ô nhiễm, độc hại nhất là trì. Chất này theo tờ báo, khi thải ra, gây ô nhiễm từ đất cho đến nước, đầu độc chừng chúng, tác động đến hệ thần kinh của trẻ em. Đây là một vấn đề mà truyền thông Trung Quốc theo Lạc Hòa thường xuyên nêu lên. Chính quyền cũng đã đưa vào kế hoạch 5 năm của mình chống lại nạn ô nhiễm do kim loại nặng. Nhưng các vụ scandal thì cứ tiếp tục nổi cộm. Cuối tháng 2 thì một tạp chí độc lập Trung Quốc nêu trường hợp 500 trẻ em ở miền Nam Trung Quốc bị nhiễm độc. Tháng 3 thì đến lượt Tân Hoa xã nói đến 160 em có lượng chì trong máu cao bất thường. Và cứ như thế thì tin này lại nối tiếp tin kia. Giới chuyên gia thì cảnh báo đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Ô nhiễm diễn ra dần dần lại không có được thông tin, cho nên đến khi phát hiện thì đã trễ. Đòi đền bù cũng không được, vì khi hay biết thì những công ty gây hại đã đóng cửa hoặc được sự che chở của chính quyền địa phương, và những người có quyết tâm kiện cáo cũng không phải là dễ thắng. Có thắng, tiền đền bù cũng không đủ để chữa trị bệnh do ô nhiễm gây ra. Theo Lạc Khoa, thì càng khiến nông dân được đền bù do đất bị ô nhiễm, cho nên họ không có cách nào khác là vẫn tiếp tục khai thác, trồng trọt, bán những nông phẩm mà chính họ không dám tiêu dùng. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Dự án thành lập một ngân hàng chung nhóm BRICS đặt các tính toán chính trị lên trên tính khả thi.
Tạp chí Kinh tế.
Thành lập một ngân hàng phát triển chung BRICS Bank là sáng kiến đã được Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đề xướng tại Hội nghị Thượng đỉnh New Delhi ngày 28 tháng 3 vừa qua. Đâu là những mục tiêu và những trở ngại của dự án? BRICS Bank thực sự đáp ứng những nhu cầu tài chính hay đấy chỉ là những tính toán mang nặng màu sắc chính trị từ phía các nền kinh tế đang vươn lên? Trong bản thông cáo kết thúc chương trình thượng đỉnh lần thứ tư tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ vào tuần trước, năm thành viên trong nhóm BRICS đã nêu lên một số những vấn đề kinh tế cần được xúc tiến. Nổi bật nhất là dự án thành lập ngân hàng phát triển chung có tên gọi là BRICS Bank hay South-South Bank để hỗ trợ cho các nước thuộc phương Nam. Rời khỏi New Delhi, Bộ trưởng Tài chính của các nước thành viên nhóm BRICS phải bắt đầu nghiên cứu về tính khả thi của một dự án được coi là đầy tham vọng. Bên cạnh đó thì Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cũng chỉ trích các nước công nghiệp phát triển đã bơm quá nhiều tiền mặt vào guồng máy kinh tế để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế 2008-2009, và qua đó tạo nên một tình huống dư thừa tiền mặt trên thị trường làm khuynh đảo thị trường tại các nước đang vươn lên. Điểm thứ ba đã làm cho nhóm BRICS bực bội liên quan đến tiến trình cải tổ bị coi là quá chậm chạp của các định chế tài chính đa quốc gia, cụ thể là của Ngân hàng Thế giới hay của Quỹ tiền tệ quốc tế. Các nền kinh tế đang trỗi dậy cho rằng phương Tây vẫn còn khóa chặt cửa của IMF hay World Bank để độc quyền lèo lái vận mệnh tài chính và kinh tế của thế giới. Chính vì muốn thoát ra khỏi tình huống ấy mà nhóm BRICS tại New Delhi đã coi dự án thành lập một ngân hàng phát triển chung là trọng tâm của thượng đỉnh lần thứ tư. Mục tiêu đề ra là nhằm tài trợ cho các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở tại các quốc gia đang phát triển, đồng thời cũng là để thắt chặt quan hệ giữa năm anh em cùng một nhà là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Hiện nay, BRICS bao gồm 40% dân số trên hành tinh, bảo đảm đến gần 20% GDP của toàn thế giới và cũng là khu vực có tỷ lệ tăng trưởng hấp dẫn vào bậc nhất địa cầu. Cho dù là Bắc Kinh hay New Delhi đã phải giảm dự phóng tăng trưởng cho năm nay, thế nhưng GDP của Trung Quốc dự trù tăng 7,5% và của Ấn Độ là 6,9%. Hai con số đó cũng đủ làm cho các cột trụ kinh tế thế giới truyền thống là Âu Mỹ hay Nhật phải ganh tị. Năm ngoái, tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch giữa năm thành viên của nhóm BRICS đã tăng 28% và đạt 230 tỷ đô la. Nhóm BRICS hiện đang làm chủ một khối dự trữ ngoại tệ là 5.000 tỷ đô la. Tham vọng thành lập một ngân hàng riêng của nhóm các quốc gia đang trỗi dậy cũng là điều dễ hiểu, đặc biệt là khi mà khối tiền khổng lồ 5.000 tỷ đô la đó gần như chỉ được dành để mua công trái phiếu của Hoa Kỳ hay là để đầu tư vào châu Âu. Mục tiêu thứ nhì của nhóm BRICS là nhằm giảm bớt mức độ lệ thuộc vào đồng đô la. Với trọng lượng kinh tế ngày càng lớn, đòi hỏi phải có được tiếng nói quan trọng hơn trên sân khấu kinh tế toàn cầu là một điều chính đáng. Tuy nhiên, xét về phương diện kinh tế thì dự án cho ra đời thêm một ngân hàng phát triển để giúp đỡ cho các nước phương Nam không hẳn là một điều cần thiết. Đây là một dự án mang nặng phần trình diễn hơn là về mặt nội dung. Về tính khả thi của dự án xây dựng một ngân hàng chung giữa năm quốc gia trong nhóm BRICS thì còn phải kể đến một yếu tố hết sức quan trọng khác. Đành rằng Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đều muốn có một chỗ đứng quan trọng hơn trên bàn cờ kinh tế thế giới, nhưng bản thân các quốc gia này cũng có những quyền lợi chồng chéo với nhau, và họ cũng là những quốc gia cạnh tranh lẫn với nhau, đấy là chưa kể đến những hiềm khích lịch sử và chính trị từng có trong quá khứ. Bên cạnh đó thì hiểm họa lớn hơn nữa là trong tương lai Trung Quốc với 3.200 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ hiện nay thì Trung Quốc sẽ không ngần ngại áp đảo 4 thành viên còn lại trong nhóm BRICS. Riêng đối với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa thì ngân hàng phát triển BRICS trong tương lai còn có nguy cơ trở thành một cánh cổng để cho Trung Quốc đổ vào các nước nghèo những dự án đầu tư bừa bãi, gây thiệt hại cho môi trường cũng như là đời sống con người. Tuy nhiên, trước hết ông Nguyễn Xuân Nghĩa trở lại với sự hình thành và những bước đầu của nhóm năm nước trong gia đình BRICS.
Năm 2001 thì một kinh tế gia và lúc đó đang làm chủ tịch cái phân vụ quản trị tài sản của tập đoàn đầu tư Goldman Sachs của Mỹ được là ông Jim O'Neill đã phát minh ra cái chữ BRIC. Đó là cái tên tắt của 4 nước có cái nền kinh tế đang lên của thế giới, tức là Brazil, Liên bang Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Hay có thể là vì tiện dụng khi mà ông O'Neill chọn cái tên tắt cho nó dễ đọc như cái thói quen đã thấy ở ông ta. Nhưng tôi còn ngờ rằng ông ta cần chiêu rủ dân chủ quốc tế cho cái tập đoàn Goldman Sachs, cho nên cho họ uống nước đường khi mà đề cao những ưu điểm hoặc là triển vọng của 4 nước đó. Mà thực tế thì chỉ là dán cái nhãn hiệu thật đẹp lên cái chai rộng, sau đó mới tìm cách đổ vào một cái nội dung thống nhất hoặc là ít ra một dung dịch có thể hòa tan mà không có thành nhũ tương hay là chất nổ.
Với năm tháng thì nhóm BRICS, rồi đến BRICS, tức là có thêm cái sự tham gia của Nam Phi đó, đã tận dụng thời cơ khi mà ba cái cột trụ truyền thống của cái hệ thống kinh tế thế giới toàn cầu là Âu Mỹ và Nhật Bản đang gặp khó khăn để mà mở rộng cái tầm ảnh hưởng của họ, phải không thưa anh?
Có lẽ chúng ta phải lần lượt tìm hiểu cái chuyện đó thì mới thấy ra cái điều tôi gọi là dụng ý của họ đó. Từ nguyên thủy thì xin hãy nhớ đến ba chuyện. Nó khá dài, đó là thứ nhất là sau Thế chiến II thì khối công nghiệp hóa đã phát triển mạnh và viện trợ cho các cái nền kinh tế khác để họ ra khỏi cái tình trạng nghèo đói qua các cái giá trị phổ cập lúc đó là kinh tế tự do và dân chủ chính trị. Và họ lại còn xây dựng nhiều định chế quốc tế để cùng tham gia phát triển kinh tế toàn cầu. Và bên trong thì họ kiện toàn các cái cơ chế hợp tác có thực quyền, cụ thể như việc thống nhất kinh tế rồi chính trị Âu Châu hoặc là tổ chức thương mại thế giới WTO đó. Và các nước tư bản đó cũng lập ra cái khối G7 và thường xuyên họp hành hàng năm kể từ năm 1975. Thế cái chuyện thứ hai đó thưa cô là chiến tranh lạnh nó kết thúc năm 1991 với sự xuất hiện của Liên bang Nga. Khi ấy chỉ còn là một cái vang bóng của cái siêu cường đã tiêu vong là Liên bang Xô Viết, trong khi Hoa Kỳ thì lại chiếm vị trí siêu cường độc bá. Và về sau thì khối G7 này mới mời nước Nga tham dự, không vì cái sức nặng kinh tế của nước Nga mà vì cái trọng lượng về an ninh. Và cái khối G8 đó bắt đầu ra đời từ năm 97 để cùng nhau giải quyết thiên hạ sự. Và song song thì chúng ta cũng không quên là các nước đang phát triển đã vươn lên và trở thành một nhóm quốc gia được gọi là Tân Hưng đó. Trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ hoặc là Brazil tại Nam Mỹ đó, chỉ là mấy nước đến sau và có trọng lượng là nhờ dân số cao, tổng cộng của họ đó là gần 3 tỷ dân lận. Và cái thứ ba, cái biến cố then chốt đó là cái vụ khủng bố 911 năm 2001 tại Mỹ, khiến Hoa Kỳ cùng với đồng minh và hầu hết là các nước dân chủ kỹ nghệ đó, đều mắc bận với cái cuộc chiến mà họ gọi là chống khủng bố Hồi giáo toàn cầu đó. Và đấy là lúc mà các nước kia mới thấy rằng là phải nhân cơ hội mà đòi hỏi nó có trọng lượng nặng hơn. Thay vì cứ để cái khối công nghiệp hóa Âu, Mỹ, Nhật để chi phối mãi mãi, Trung Quốc và Liên bang Nga đã nghĩ đến cái việc tăng cường hợp tác để làm cái lực đối trọng với cái lợi sức mạnh độc bá của Mỹ, hầu có thể tiến đến một cái thế giới gọi là đa cực đó. Và chúng ta không quên rằng năm 1996 thì Bắc Kinh đã lập ra cái cơ chế hợp tác gọi là Tổ chức Thượng Hải, ban đầu là với Liên bang Nga và ba nước Cộng hòa Hồi giáo Trung Á thuộc Liên bang Xô Viết cũ đó. Đến năm 2003 thì ba ngoại trưởng Nga và Tàu và Ấn đó, thì lần đầu tiên có tiếp xúc để nói chuyện hợp tác Tây Ba. Thì qua năm 2009 đó, thì Trung Quốc và Nga mới nhân cái thượng đỉnh của cái Tổ chức Thượng Hải tại thành phố Ekaterinburg của Nga mà mời Brazil tham dự để tạo thêm vây cánh. Đó là cái thượng đỉnh đầu tiên của cái nhóm BRICS gồm có 4 nước thôi là Nga, Tàu, Ấn Độ và Brazil. Qua năm 2010 đó, thì Trung Quốc mới mời thêm Cộng hòa Nam Phi với cái chủ đích là lấy lòng các nước châu Phi da đen. Rồi cái nhóm BRICS này đã từ có thêm chữ S đó, mới thành hình từ đầu năm 2011. Và tôi gọi là một nhóm BRICS, chứ không phải là khối, vì họ chỉ là một cái câu lạc bộ gặp nhau để nói chứ không làm. Và cũng chẳng có nổi một cái cơ chế cưỡng hành nữa. Và họ đang đi tìm nội dung cho cái chai rỗng mà một người Mỹ đã đặt tên. Và năm nay là lần đầu mà họ có vẻ nói đến chuyện trọng đại như qua một cái thông cáo chung gồm có 50 điểm rất là hoành tráng, thưa cô.
trong số 50 điểm đã được nêu lên trong cái bản thông cáo chung kết thúc hội nghị vừa qua tại New Delhi đó, thì mọi người đã chú ý nhất vào cái dự án thành lập cái ngân hàng phát triển chung gọi là ngân hàng BRICS hay là ngân hàng Nam Nam, và cái mục tiêu chính của nó là để làm đối trọng với các cái định chế tài chính đa quốc gia truyền thống như là World Bank hay IMF, vốn do Âu Mỹ kiểm soát, và để bớt lệ thuộc vào cái đồng đô la của Hoa Kỳ.
Tôi nghĩ đầu tiên thì vào năm 2009 thì cái nhóm quốc gia ồn ào này đó đã có kêu gọi lập một kêu gọi một cái điều có vẻ hợp tình mà thật ra chẳng hợp lý, đó là thành lập một cái loại ngoại tệ dự trữ toàn cầu và mặc nhiên chấm dứt cái vị trí thống trị của cái đồng Mỹ Kim, đồng đô la Mỹ đó. Thì chuyện ấy nó có vẻ hợp tình và ăn khách, cho nên Liên bang Nga mới là cái nước đầu tiên nêu ra. Vì chẳng lẽ là các nước đang lên và ngày nay đã buôn bán với nhau ngày một nhiều hơn đó, lại cứ phải xài tiền của các nước tư bản đang mắc nợ như là Mỹ, như Âu Châu hay là Nhật Bản. Cái điều không hợp lý đó là, thưa cô, là chẳng ai có thể phán bảo rằng từ nay toàn cầu sẽ xài một loại tiền tệ nào đó từ trên trời rơi xuống. Lý do đó là cái ngoại tệ dự trữ đó phải là một cái phương tiện hữu dụng, tức là dùng được để thanh toán các luồng giao dịch với nhau và phải phản ảnh được quy luật cung cầu, tức là được quyền trao đổi tự do. Là cái chuyện chưa hề có với lại đồng nguyên của Trung Quốc. Và nếu mà đồng rúp, đồng Nga mà được tự do giao dịch thì đã có ngay cái nạn gọi là tẩu tán tài sản như người ta đã thấy từ năm ngoái vì những cái biến động chính trị ở bên trong nước Nga, thưa cô.
Thế còn cái vai trò để thay thế World Bank của ngân hàng phát triển BRICS trong tương lai, thưa anh?
Tôi nghĩ rằng là trên lý thuyết thì họ muốn lập ra một cái ngân hàng phát triển cho các cái nước nghèo để giống như cô nói đó, là có thể nào phần nào thay thế cái vị trí của ngân hàng thế giới, tức là World Bank đó. Phần tôi thì tôi cho rằng ngân hàng thế giới đó nó đã trở thành một cái bộ máy thư lại quốc tế với quá nhiều nhược điểm tích lũy đã quá lâu và quả là cần cải cách. Nhưng mà cho đến nay đó, về ngân hàng thế giới đa số phần vốn và từ đó là cũng vẫn là tiếng nói đó, thì nó vẫn còn nằm trong tay các nước đã phát triển, từ các nước giàu. Ngoài ra nói về các ngân hàng phát triển thì thế giới cũng có nửa tá loại ngân hàng phát triển cấp địa phương để tài trợ các cái nước nghèo thiếu tín dụng loại ưu đãi, tức là tương đối rẻ tiền đó, và cần tư vấn về kỹ thuật khách quan khi mà thực hiện các cái dự án phát triển của họ. Cái nhóm BRICS này đã tại sao mà không dùng tiền công sức mà để củng cố các cái cơ chế đã có sẵn, trong khi lại muốn lập ra những cái ngân hàng riêng mà làm việc theo cái tiêu chuẩn của họ, làm cái tiêu chuẩn mà thật ra là vẫn đáng nghi ngờ khi chúng ta nhìn thấy những cái dự án của các quốc gia này, nhất là Trung Quốc đã thực hiện ngay trong lãnh thổ của họ. Và trong khi ấy đó, cái điều mỉa mai đó là trong cái nhóm BRICS này có Trung Quốc thì hiện nay vẫn còn vay tiền loại ưu đãi của Ngân hàng Thế giới World Bank, dù là họ đã có điều kiện huy động vốn trên thị trường tài chính tự do. Thế thì vì sao họ không nhường những cái phương tiện đấy cho các cái nước nghèo? Và tôi ngẫm cho kỹ thì cái chuyện họ nói đó, nó nhắm vào mục tiêu chính trị chứ không để giúp các cái nước nghèo hoặc là để chung sức giải quyết nhiều vấn đề của thế giới. Vì vậy cái nhóm BRICS này nó mới là một cái tập hợp của nhiều mâu thuẫn, mà lớn nhất là những cái mâu thuẫn tính toán đối chọi giữa từng nước trong nhóm này đối với nhau. Vì vậy tôi mới gọi đó là cái chuyện chính trị tào lao, thưa cô.
Thưa anh, vậy thì đâu là những cái tính toán chính trị ạ?
Tôi nghĩ trong đó hầu hết là đều tính toán về chính trị. Nếu mà mình nói về cái chuyện mà ngân hàng phát triển chẳng hạn, thì ngân hàng phát triển của thế giới đầu tiên, cả cái mục đích đầu tiên lúc mà thập ra ngân hàng thế giới đó chính là một ngân hàng phát triển để giúp cho các cái nước nghèo, thì họ cũng có những cái nhược điểm của họ. Thế nhưng mà dù sao cũng vẫn là một cái cơ chế mà đã được kiểm soát, nó là cái định chế mà dư luận có thể tác động ở trong đó, và rõ ràng rằng là họ đã bị gọi là kiểm soát và họ bị gọi là khiển trách về rất nhiều chuyện. Trong khi đó đó, mình nhìn đến những cái dự án mà đã thực hiện ở tại các quốc gia kia đã gây ra rất nhiều tai họa về vấn đề môi sinh, vấn đề lao động chẳng hạn, thì không ai biết cả. Cái quy cách làm việc của mỗi một cái nhóm khác nhau nó lại một khác. Còn cái thứ nhì nữa đó là cái chuyện chính đó, là năm quốc gia này đó có quá nhiều mâu thuẫn và dị biệt với nhau. Nếu mà muốn thành lập ra được một thành một khối đó, thay vì là một nhóm như tôi nói đó, thì tức là đầu tiên nó có cần điều kiện tối thiểu, đó là cái sự tiếp cận về địa dư. Chẳng hạn như là các cái quốc gia trong cùng một cái khối địa dư với nhau chẳng hạn, hoặc là ít ra là cùng một chia sẻ với một cái triết lý kinh tế chính trị tương đối thống nhất của cả nhóm, là cái điều mà không có với những cái nhóm này. Thí dụ như là trong năm 2010 thì có ba nước dân chủ của nhóm này là Ấn Độ và Brazil và Nam Phi đã đòi lập ra một nhóm lấy tên tắt là IBSA, và Trung Quốc bèn phá vỡ cái thế liên kết ở khi đặt điều kiện cho Nam Phi tham dự nhóm BRICS của họ. Đó cũng là một cái thí dụ đầu tiên cho thấy khác biệt giữa ba nước dân chủ với lại một sứ độc tài là Liên bang Nga và một cái sứ toàn trị mà chưa chấp nhận kinh tế tự do là Trung Quốc.
Nhưng mà phải chăng đây có cái nguy cơ là rồi đây thì Trung Quốc sẽ phục vụ cho chính cái quyền lợi của quốc gia này là trên hết ạ?
À, thưa vâng, đúng, tại vì trong năm nước đó, đấy, nếu mà mình kể về dự trữ ngoại tệ của năm nước đó, đó thì họ, tổng cộng thì họ có được 4.000 tỷ đô la. Thì trong đó, đó là có 3.200 tỷ đô la là của Trung Quốc, 500 tỷ đô la là của Liên bang Nga, còn lại đó là ba nước kia, đó, tức là Brazil, Ấn Độ và Nam Phi thì có tổng cộng có chừng mấy trăm tỷ. Nhưng mà ba nước đó cho hai cái nước này, và nhất là cho Trung Quốc mượn cái tên. Tôi lấy thí dụ như là ngay trong cái thông cáo chung của họ đó, thì cái nhóm BRICS đã mượn hơi Liên Hợp Quốc và nói đến cái gọi là cái tôn chỉ phát triển bền vững của cái hội nghị Rio 20 của Liên Hiệp Quốc mà sẽ họp trong năm nay đó, để nói đến cái chuyện gọi là phát huy nền kinh tế xanh. Trong thực tế đó, thì Trung Quốc đã lạm thác cây rừng và khống chế cái nguồn nước từ đỉnh tuyết Hy Mã Lạp Sơn và các cái dòng sông trên cao nguyên Tây Tạng chảy xuống suốt một dọc, đó là 14 quốc gia chung quanh, trong đó có 12 nước Á Châu ở phía dưới, và họ sẽ gây những tai họa môi sinh kinh khủng cho Ấn Độ và mọi liên bang của châu Á trong thế kỷ 21 này. Bây giờ nếu mà tưởng tượng xem rằng là họ lại là còn làm chủ một cái ngân hàng phát triển và đợi thì thực hiện một số những cái dự án nói tiếng lộ gọi là cho nước nghèo, thí dụ như cho Bangladesh hay cho Miến Điện, và gây ra những cái tai họa đó thì không biết làm sao mà chúng ta kiểm soát được. Và chúng ta đã nhìn thấy trong quá khứ rồi, ngân hàng thế giới đó là cũng đã sai lầm khi tài trợ một số những cái dự án như vậy cho Trung Quốc và gây ra những cái tai họa cho đến bây giờ đó, là không ai dám nói đến. Nhưng nếu mà chính Trung Quốc lại dùng tiền của mình mà lập ra cái ngân hàng loại như vậy, gọi là ngân hàng phát triển của BRICS chẳng hạn, để đi ra thực hiện một số dự án lấy tiếng gọi là giúp cho dân nghèo và nhất là các nước nghèo Á Châu, thì tôi nghĩ rằng là cả đồng bằng sông Cửu Long hoặc là cả một cái vùng Irrawaddy ở sông đó ở bên Miến Điện hoặc là kể cả Chao Phraya của Thái Lan đó đều bị rung động hết.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris đến đây chấm dứt. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Minh Anh là tạp chí xã hội với chủ đề Những giải pháp cho dòng sông Hồng đang trên đường suy kiệt, Trọng Thành phụ trách. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tourne qua tiếng hát của Princess Erika. Et tu t'enflammes pour qu'il t'en aille avant ça.